trong buổi chiều hôm nay, Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 217. Khi đi về Ecuador, ông già Eliana.
Các đấng vẫn là 11 tông đầu thì các vị lên đường. 11 khuôn mặt trầm tư và chán ngán ở chung quanh khuôn mặt đau khổ của Giê-xu. Người đã từ giã hai chị em. Sau một lúc suy nghĩ, trước khi ra khỏi cửa song sắt, người ra lệnh cho Simon Zelot và Bartolomeo.
Hai con ở lại đây, các con sẽ đến với thầy ở Tekua tại nhà Simon, hoặc tại nhà Nike gần Jericho, hoặc ở Betabara. Làm như vậy nếu ông ta tới. Hãy sử dụng tình bác ái. Các con hiểu thầy không?
Xin thầy yên lòng ra đi. Chúng con sẽ không lỗi về tình yêu tha nhân dưới bất cứ hình thức nào.
Bartolomeo bảo đảm.
Dù ông ta tới với các con vào bất cứ giờ nào, hãy ra đi ngay.
Thưa thầy, ngay lập tức. Và cảm ơn thầy đã tin tưởng nơi chúng con.
Zelot nói. Họ trao đổi cái hôn, và trong khi người đầy tớ đóng cửa, Giê-xu ra đi. Hai người ở lại trở về nhà với hai chị em. Giê-xu đi một mình ở đằng trước, đằng sau là Phê-rô, ở giữa Mát-thêu và Gia-cô-bê An-phê, rồi Philip-phê với An-rê, Gia-cô-bê và Gio-an Zê-bê-đê. Sau cùng là Tô-ma và Giu-đa Tha-đê. Cũng yên lặng như những người khác. Nhưng tôi giải thích chưa xong. Phê-rô yên lặng. Hai người đi bên ông trao đổi vài lời. Còn ông, ở giữa họ. Nhưng ông không nói. Ông bước đi lầm lì. Đầu cúi sâu, tựa như ông trao đổi những đàm thoại cầm với đá và cỏ mà ông bước lên trên. Hai người đi sau cùng cũng có thái độ gần giống vậy. Tô-ma tựa như chìm vào sự chiêm ngắm một cành liễu nhỏ mà ông bứt ra từng lá một. Ông nhìn các lá sau khi đã bứt ra tựa như để nghiên cứu cái màu xanh lạt ở một mặt và màu bạc ở mặt kia, hoặc các đường gân lá. Giu-đa Tha-đê nhìn đăm đăm thẳng trước mặt ông. Tôi không biết ông đang nhìn chân trời sau khi băng qua một đỉnh cao, mở rộng ra trên ánh sáng đầy hơi nước của một đồng bằng lúc rạng đông, hay ông chỉ nhìn đầu tóc hoe vàng của Giê-xu. Người đã lật áo khoác ra sau, tựa như để thưởng thức mặt trời tháng 12 chiếu trên đầu. Sau cùng, sự bận rộn của Tô-ma và sự chiêm ngắm chân trời hay đầu thầy của Giu-đa Tha-đê đều chấm dứt cùng một lúc. Giu-đa Tha-đê hạ con mắt xuống và quay đầu để nhìn bạn ông, trong khi Tô-ma sau khi đã thu nhỏ cành liễu thành một cái roi, ông ngửa mặt lên nhìn Tha-đê, một cái nhìn sắc bén, vừa tốt vừa buồn, và nó gặp cùng một cái nhìn.
Như vậy đó bạn, thực tình như vậy đó.
Tô-ma nói, tựa như để chấm dứt một cuộc đàm thoại.
Đúng, như vậy đó. Và sự đau đớn của tôi thật lớn lao. Đối với tôi còn có thêm cả tình nghĩa họ hàng nữa.
Tôi hiểu, nhưng anh đâu có sự dằn vặt về tình cảm trong tim. Nhưng tôi có một sự ân hận nó dằn vặt tôi, và cái đó còn tệ hơn.
Một sự ân hận à? anh đâu có gì dẫn chứng cho sự ân hận. Anh tốt và trung thành. Giê-xu bằng lòng với anh. Và chúng tôi không bao giờ thấy ở anh lý do để bực tức. Vậy làm sao tư tưởng ân hận lại đến với anh?
Từ một kỷ niệm cái ngày mà tôi đã quyết định đi theo vị rabbi mới đã xuất hiện ở đền thờ. Giuđa và tôi, chúng tôi ở bên nhau và chúng tôi cảm phục thái độ cũng như lời nói của thầy. Và tôi đã quyết định đi tìm người. Tôi còn quyết định mạnh hơn Giuđa. Và tôi có thể nói tôi đã lôi kéo ông ta. Ông ta nói ngược lại. Nhưng là vậy đó. Đó là lý do sự ân hận của tôi đã khẩn khoản để ông ta đến. Tôi đã đem đến cho Giê-xu một đau đớn liên tục. Nhưng Giuđa, tôi đã biết ông ta hồi đó được trọng vọng bởi nhiều người. Và tôi đã nghĩ rằng ông ta có thể ích lợi. Tôi đã ngu si cũng như mọi người, chỉ biết nghĩ đến một ông vua Israel lớn hơn David và Salomon, nhưng luôn luôn là ông vua. Một ông vua mà người nói rằng người không bao giờ là. Tôi đã nhiệt liệt ao ước rằng có ông ta trong số các môn đệ của người là người có ích lợi. Lúc đó tôi đã hy vọng như vậy. Và chỉ bây giờ tôi mới hiểu. Và tôi càng hiểu sự công minh của Giê-xu hơn. Vì người đã không nhận ông ta ngay. Ngay cả người đã ngăn cản ông ta tới tìm người. Một sự ân hận. Tôi đã nói với anh. Một ân hận. Con người đó không tốt.
Ông ta không tốt. Nhưng anh đừng ân hận. Không phải vì quỷ huyệt mà anh đã làm điều đó. Bởi vậy anh không có lỗi. Tôi nói vì anh vậy đó.
Anh có chắc không? Hay anh nói vậy để yên ủi tôi?
Tôi nói vậy bởi vì đúng như vậy. Thomas, đừng nghĩ tới quá khứ nữa. Điều đó chẳng thể dùng để hủy bỏ nó.
Anh nói đúng. Nhưng hãy nghĩ coi. Nếu tại tôi mà thầy tôi phải chịu những bất hạnh. Quả tim tôi đầy lo âu và ngờ vực. Tôi có tội. Vì tôi xét đoán đồng đội. Và sự xét đoán của tôi tàn nhẫn. Và tôi có tội. Vì đáng lẽ tôi phải tin vào lời thầy. Người bào chữa cho Giuđa. Anh tin em anh về điều đó không?
Tin hết mọi sự, trừ điều đó. Nhưng anh đừng buồn. Tất cả chúng ta đều có cùng một tư tưởng. Ngay cả Phêrô đã hao mòn biết bao để cố gắng nghĩ hết mọi điều tốt cho người đó. Ngay cả Andre là người êm đềm hơn một con chiên con. Ngay cả Matthew, người duy nhất trong chúng ta không hề có sự ghê tởm đối với nam nữ tội nhân. Và cả Gioan, rất tình cảm, rất trong sạch, đã được cái số phận sung sướng là không biết sợ sự dữ cũng như nết xấu. Vì anh ta đầy tràn tình bác ái và sự trong sạch, tới nỗi anh ta không còn chỗ để đón tiếp các thứ khác. Và em tôi có ông ta. Tôi nói về Giê-xu, vì chắc chắn người cũng có những tư tưởng khác về việc này. Những tư tưởng mà vì đó, người thấy là cần phải giữ Giuđa, cho tới khi người đã thử hết mọi cách để làm cho ông ta nên tốt.
Đúng, nhưng kết cục sẽ thế nào? Ông ta có nhiều, ông ta không có. Anh hiểu, dù tôi không nói ra, ông ta sẽ đi tới đâu?
Tôi không biết. Có lẽ ông ta sẽ xa lì chúng ta. Có lẽ ông ta sẽ ở lại để chờ coi ai mạnh hơn trong cuộc chiến giữa Giê-xu và thế giới Hy Bá.
Còn chuyện kia, anh không nghĩ rằng ngay từ lúc này ông ta đã phục vụ hai chủ rồi sao?
Điều đó chắc chắn.
Và anh không sợ rằng ông ta có thể phục vụ nhóm đông hơn theo cách để làm tổn hại cho thầy hoàn toàn sao?
Không, tôi không ưa ông ta. nhưng tôi không thể nghĩ rằng ông ta, ít nhất lúc này thì không. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ sợ nếu một ngày kia đám đông bỏ rơi thầy. Trái lại, nếu tiếng hô của dân chúng thánh hiến người là vua và là thủ lãnh của chúng ta, thì tôi chắc chắn rằng Giuđa sẽ từ bỏ mọi người vì Giê-xu. Đó là tên hay lợi dụng. Cầu Thiên Chúa giữ ông ta lại và bảo vệ Giê-xu cũng như tất cả chúng ta.
Hai người nhận ra rằng họ đã chậm bước lại và ở lùi đằng sau các bạn một quãng xa và không nói nữa. Họ bắt đầu dấn bước để bắt kịp các người.
Nhưng các anh làm gì vậy?
Matthew nói.
Thầy hỏi các anh đó.
Thomas và Thadê vội vã đến tìm Giê-xu.
Các con có chuyện gì vậy?
Giê-xu hỏi khi nhìn đăm đăm vào mặt họ. Hai người nhìn nhau. Nói, không nói. Sự thật thà đã thắng họ.
Về Giuđa.
Hai người cùng nói.
Thầy biết, nhưng thầy muốn thử sự thành thật của các con. Các con sẽ làm khổ thầy nếu các con nói dối. Nhưng đừng nói nữa, nhất là nói kiểu đó. Có biết bao điều tốt mà người ta có thể nói. Tại sao cứ luôn luôn hạ thấp mình để cứu xét những thứ rất quá vật chất như vậy? Isaiah nói, hãy từ bỏ người có tâm hồn trong lỗ mũi. Thầy bảo các con, hãy chấm dứt phân tích con người này và hãy săn sóc cho linh hồn ông. Con vật nó ở trong ông ta, con quái vật của ông không được lôi kéo cái nhìn của các con cũng như sự xét đoán của các con. Nhưng hãy có tình yêu, một tình yêu đau đớn và linh động cho tâm hồn ông. Hãy giải thoát ông cho khỏi con quái vật nó cầm giữ ông. Các con không biết.
Người quay lại để gọi bảy người kia.
Tất cả hãy lại đây, vì điều thầy nói có ích cho tất cả. Vì tất cả các con đều có cùng một ý nghĩ trong lòng. Các con không biết rằng các con học được nhiều điều qua Giuđa Kê-ri-ốt hơn qua mọi người khác sao? Các con sẽ gặp nhiều Giuđa và rất ít Giê-xu trong sứ mạng tông đồ của các con. Các Giê-xu thì tốt, êm dịu, trong sạch, trung thành, vâng lời, thận trọng, không tham lam, chỉ có rất ít. Nhưng các con sẽ gặp thấy biết bao Giuđa Kê-ri-ốt trên đường đời. Các con cũng như những người sẽ theo các con, những người kế vị các con. Và để có thể làm thầy và hiểu biết, các con phải học ở ngôi trường này. Ông ta với các khuyết điểm của ông bày tỏ cho các con đúng như con người là. Thầy thì thầy chỉ cho các con người như nó phải là. Hai kiểu mẫu cần thiết tương đương. Các con bằng cách hiểu rõ mẫu người nọ cũng như mẫu người kia, các con phải tìm cách biến đổi mẫu thứ nhất thành mẫu thứ hai. Và mong rằng sự kiên nhẫn của thầy là mẫu mực cho các con.
Chúa ơi, con đã là một tội nhân, và chắc chắn con cũng là một kiểu mẫu. Nhưng con muốn rằng Giuđa không phải là tội nhân như con, trở nên một kẻ hoán cải như con. Nói như vậy, có phải là kiêu ngạo không?
Không, Matthew, không phải là kiêu ngạo. Con tôn kính hai sự thật khi nói như vậy. Điều thứ nhất là nhận định rằng thiện chí của con người thi hành được những phép lạ thuộc về Thiên Chúa. Sự thật thứ hai là Thiên Chúa đã yêu con vô biên ngay từ khi con chưa nghĩ tới, và người hành động như vậy vì người biết khả năng anh hùng của con. Con là hoa trái của hai sức mạnh, ý muốn của con và tình yêu của Thiên Chúa. Thầy đặt ý muốn của con lên hàng đầu, vì không có nó, tình yêu của Thiên Chúa cũng vô ích và trơ trơ.
Nhưng Thiên Chúa không thể hoãn cải chúng con mà không cần ý muốn của chúng con sao?
Jacobe Anfe hỏi.
Chắc chắn có thể, nhưng rồi ý muốn của con người sẽ luôn luôn bị sử dụng để khăng khăng không thay đổi theo sự hoán cải đã được cách lạ lùng.
Vậy là nơi Giuđa, ý muốn này không có, và nó không có trước khi biết thầy cũng như bây giờ.
Philip nói cách mạnh mẽ. Một số người cười, một số người khác thở dài. Giê-xu là người duy nhất bảo vệ vị tông đồ vắng mặt.
Đừng nói như vậy, ông ta đã và đang có. nhưng định luật xấu của xác thịt chế ngự nó từng chạp một, đó là một bệnh nhân, một anh em bệnh hoạn tội nghiệp. Trong mọi gia đình đều có người yếu đuối, người bệnh tật, người là sự đau buồn, là nỗi lo âu, là gánh nặng của gia đình. Nhưng đứa trẻ yếu đuối chẳng phải là đứa con cưng nhất của bà mẹ sao? Đứa em nhỏ bất hạnh chả là đứa được chiều chuộng nhất trong đám anh em sao? Chẳng phải nó là người mà người cha đã lấy ở đĩa cho nó miếng ăn ngon nhất, để cho nó một niềm vui, để nó không hiểu rằng nó là gánh nặng, và bằng cách đó không làm cho sự tàn tật của nó nên nặng nề sao?
Đúng vậy, hoàn toàn đúng. Bà chị sinh đôi với con rất yếu đuối khi còn nhỏ. Bao nhiêu sức mạnh là con lấy hết, nhưng tình yêu của cả gia đình đã nâng đỡ bà chừng nào. Đến nỗi bây giờ bà là bà vợ và bà mẹ mạnh khỏe, tươi tốt.
Tô mẹ nói,
đó các con, đối với người anh em tinh thần suy yếu, hãy làm điều mà các con làm cho người anh em sức khỏe suy yếu. Thầy sẽ không khiển trách ông ta một lời nào, các con cũng sẽ không hơn thầy. Tình yêu kiên nhẫn của các con là lời khiển trách mạnh nhất mà người ta không thể phản ứng. Tại Tekua, thầy sẽ để Matthew và Philippe ở lại để chờ Juda. Mong rằng người thứ nhất nhớ rằng mình đã là tội nhân, và người thứ hai nhớ rằng mình là người cha.
Thưa thầy, vâng, chúng con sẽ nhớ.
Tại Jericho, nếu ông ta chưa ở với chúng ta, thầy sẽ để lại Andre và Joan. Và mong hai người sẽ nhớ rằng không phải mọi người đều nhận được các hồng ân nhưng không của Thiên Chúa ở cùng một mức độ. Nhưng hãy tới tìm người ăn mày đang lảo đảo trên đường kia. Thành phố đã ở trong tầm mắt. Với của bố thí, ông ta có thể kiếm được bánh.
Chúa ơi, chúng con không thể. Giuđa đã cầm túi tiền đi, và hai chị em chẳng cho chúng con cái gì cả.
Phêrô nói,
còn có lý Simon. Các cô như bị trì độn vì đau đớn, và chúng ta cũng vậy đối với các cô. Không quan trọng, chúng ta có một ít bánh, chúng ta còn trẻ và khỏe mạnh. Hãy đem cho ông già để ông không ngã quỵ trên đường.
Họ lục lọi trong giỏ, thu lượm những miếng bánh và đem cho ông già nhỏ. Ông ta ngạc nhiên nhìn họ.
Ăn đi, ăn đi.
Giê-xu nói để kích lệ ông già, và người cho ông uống nước ở bình của người, trong khi hỏi xem ông đi đâu.
Đi tề của, ngày mai có phiên chợ, nhưng từ hôm qua tới giờ tôi không ăn.
Ông một mình à?
Còn tệ hơn một mình, con trai tôi đã đuổi tôi.
Giọng nói già cả như xé lòng khi người ta nghe.
Thiên Chúa sẽ mở nước của người cho ông nếu ông biết tin ở tình thương của người.
Và ở tình thương của Đấng Mêsia của người. Nhưng con trai tôi sẽ không có Đức Mêsia. Nó không thể có Đức Mêsia vì nó ghét người. Tôi đổ ghét cả cha nó vì ông tin ở người.
Vì vậy mà nó đuổi ông?
Vâng, và vì để khỏi mất tình bạn của một số kẻ bắt hại người, nó đã muốn chúng tỏ với họ rằng sự thù ghét của nó vượt qua sự thù ghét của họ, tới nỗi nó thống trị cả tiếng nói của ghét nhục.
Sợ thật, tất cả các tông đồ đều nói.
Tôi rất sợ hãi, hơn nếu tôi có cùng một tư tưởng như con tôi.
Ông già nhỏ nói cách mạnh mẽ.
Nhưng ai vậy? Nếu tôi hiểu đúng, thì đó là một kẻ mạnh thế và được người ta nghe.
Tô Ma nói.
Ông ơi, một người cha thì không nói tên đứa con có tội của mình ra để làm cho người ta khinh bỉ nó. Tôi phải nói rằng tôi đói và lạnh. Tôi, bằng sự làm việc, tôi đã gia tăng sự thoải mái trong nhà để làm cho con trai tôi sung sướng. Nhưng không còn điều gì hơn. Hãy nghĩ rằng tôi người Giu-đê và nó cũng người Giu-đê. Như vậy, chúng tôi thuộc cùng một nòi giống, nhưng chúng tôi không suy nghĩ như nhau. Các thứ còn lại là vô ích.
Và ông một kẻ công chính, ông không xin gì cùng Thiên Chúa sao?
Giê-xu hỏi cách êm đềm.
Cầu cho người kích thích quả tim của con tôi, để nó tin điều tôi tin.
Nhưng cho ông, cho riêng ông không xin gì sao?
Xin gặp đấng đối với tôi là con Thiên Chúa, để thờ phượng người rồi chết.
Nhưng nếu ông chết, ông sẽ không thấy người nữa, ông sẽ ở Limbo.
Chỉ là một thời gian vắng. Anh là một rabbi phải không? Tôi nhìn thấy rất mờ. Tuổi tác, nhiều nước mắt và cả cái đói nữa. Nhưng tôi nhìn thấy những cái nút ở dây lưng của anh. Nếu anh là người rabbi tốt như tôi cảm thấy, thì hẳn anh cũng thấy rằng thời gian đã tới, thời gian mà Israel đã nói, tôi muốn nói vậy, và sắp tới giờ mà con chiên mang lấy trên mình người hết mọi tội lỗi của thế giới, và sẽ mang lấy mọi buồn rầu và đau đớn của chúng ta. Và vì lẽ đó, người sẽ bị đâm thâu và bị giết để chúng ta được lành và được bình an với Thiên Chúa.
Ông chưa bao giờ thấy người à?
Không, tôi đã nghe người nói trong đền thờ và ngày lễ. Nhưng tôi nhỏ con, và tuổi tác làm cho tôi nhỏ lại hơn nữa. Tôi nhìn được rất ít. Như tôi đã nói, cũng thế. Nếu tôi ở trong đám đông, thì tôi không thấy, vì những người ở trước mắt tôi. Còn nếu tôi ở lại chỗ xa, thì tôi không thấy, vì khoảng cách. Ôi, tôi muốn gặp người ít là một lần.
Bố ơi, bố sẽ thấy người. Thiên Chúa sẽ làm thỏa lòng bố. Ở Tekua, bố có chỗ nào để tới không?
Tôi sẽ ở dưới hành lang hay ở một lối vào. Bây giờ tôi quen như vậy rồi.
Hãy đi với con biết một người Israel tốt. Ông ta sẽ tiếp đón bố nhân danh Giê-xu, vị thầy xứ Galilea.
Nhưng anh cũng là người Galilea mà. Tôi nhận thấy ở giọng nói của anh.
Đúng, bố mệt. Chúng ta đã tới những căn nhà đầu tiên. Sắp sửa bố sẽ được nghỉ và bố sẽ bồi dưỡng.
Giê-xu cúi xuống để nói gì với Phê-rô. Và Phê-rô rời chỗ để nói với những người khác điều Giê-xu đã nói với ông mà tôi không nghe được. Rồi cùng với các con ông An-phê và Do-an, họ ra bước để vào thành phố. Giê-xu theo họ cùng với những người khác, điều hòa bước chân với ông già nhỏ. Ông già không nói nữa, đã hoàn toàn hết mức, tới nỗi ông ở lùi lại phía sau với Andre và Matthew. Thành phố như trống rỗng, lúc này là chính ngọ. Người ta ở trong nhà để dùng bữa, sau mấy mét. Đây, Phê-rô.
Chúa ơi, xong rồi. Simon tiếp nhận ông ta vì do thầy dẫn tới, và ông cảm ơn thầy vì đã nghĩ tới ông.
Chúng ta hãy chúc tụng Chúa, vẫn còn người công chính trong Israel. Ông già này là một, Simon là một nữa. Đúng, vẫn còn người tốt, biết thương xót, trung thành với Chúa. Và điều đó đền bù lại biết bao chua cay, và cho ta hy vọng rằng sự công bằng của Thiên Chúa sẽ nhẹ bớt vì những người công chính này.
Nhưng một đứa con xua đuổi cha để khỏi mất tình bạn của vài pha-ri-siêu mạnh thế.
Về đêm này có thể có thù ghét đến với thầy. Con phẫn nộ.
Philip-phê nói.
Ôi, các con sẽ còn thấy nhiều hơn nữa.
Giê-xu trả lời.
Hơn nữa? Còn gì hơn là một người cha mà người ta xua đuổi bởi vì ông không ghét thầy? Tội của người này thật là nặng nề.
tội của cả một dân chống lại Thiên Chúa của nó sẽ là tội nặng hơn. Nhưng chúng ta hãy chờ ông già.
Con ông ta có thể là ai?
Một Pha-ri-siêu,
một đại pháp đình viên,
một rabbi.
Nhiều ý kiến khác nhau.
Một kẻ khốn nạn, đừng tìm cách để biết. Hôm nay ông ta đã đánh cha ông, ngày mai ông ta sẽ đánh thầy. Vậy các con thấy rằng tội của Giu-đa đã bỏ đi như một đứa loi choi, chẳng là gì so với tội này. Nhưng thầy sẽ cầu nguyện cho người con trai vô ơn này, cho người hy bá đã xúc phạm đến Thiên Chúa này, để ông ta hối cải. Các con cũng hãy làm như vậy. Lại đây bố ơi, bố tên gì?
Tôi là Eliana. Tôi không bao giờ sung sướng. Ba tôi chết trước khi tôi sinh ra. Ba mẹ tôi chết khi sinh tôi. Bà ngoại tôi đã nuôi tôi và cho tôi tên của ba má tôi hợp lại.
Ông ơi, thực sự ông là một Eli, và con trai ông thì giống như Phine.
Philippe nói, vì ông không thể nhẫn nhục được với một tội như vậy.
Ông ơi, nguyện Thiên Chúa không muốn cho nó chết. Phine chết trong tội, và ông chết khi hòm bia bị bắt. Điều đó là bất hạnh cho linh hồn nó và cho toàn thể Israel.
Ông già nhỏ trả lời,
ông ơi, căn nhà này là nhà của bạn tôi, và tôi đã được điều tôi xin. Nó thuộc về một người tên là Simon, kẻ công chính trước mặt Thiên Chúa và loài người. Simon sẽ tiếp đón ông vì tình yêu đối với tôi, nếu ông chấp nhận nơi này.
Giê-xu nói trước khi gõ vào cửa.
Tôi có thể lựa chọn sao? Tôi sẽ khẩn cầu phúc lành của Thiên Chúa xuống trên người đã ban cho tôi bánh và chỗ ở của tình bác ái. Nhưng tôi muốn làm việc, làm đầy tớ đâu phải là đáng xấu hổ. Phạm tội mới đáng xấu hổ.
Chúng ta sẽ nói với Simon.
Giê-xu nói với nụ cười thương xót khi nhìn ông già tự hạ tới cùng bởi thiếu thốn và sự đau đớn tinh thần. Người ra mở cửa.
Mời thầy vào. Bình an cho thầy và các người ở với thầy. Đâu là người anh em mà thầy dẫn đến cho con, để con có thể tặng ông cái hôn bình an và sự tiếp đãi.
Người đàn ông trạc 50 nói,
ông ta đây, và nguyện Thiên Chúa thưởng công cho ông.
Con sẽ được, vì thầy là khách của con. Ai được thầy là được Thiên Chúa. Con đã không chờ thầy, nên con không thể tôn kính thầy như con muốn. Nhưng con nghe rằng thầy đến ở đây vài ngày, vậy con sẽ lo liệu để tiếp đãi thầy cho thích hợp.
Bây giờ, họ đã ở trong một căn phòng, nơi các thau nước bốc hơi đã được chuẩn bị cho việc tẩy rửa. Ông già e lệ ở lại bên cửa. Nhưng ông chủ nhà cầm tay ông, dắt tới một cái ghế và muốn chính tay cởi dép cho ông, phục vụ ông như ông vua, rồi xỏ xăng đan mới cho ông. Nhưng ông già nói,
tại sao? Nhưng tại sao? Tôi đến để hầu hạ, mà ông lại hầu tôi. Không được.
Ông ơi, được mà. Tôi không thể theo thầy, vì nhà tôi cần sự hiện diện của tôi, nhưng là môn đệ chót của vị thầy chí thánh. Tôi dàn xếp để thực hành lời người.
Ông biết rõ người. Thực sự ông biết rõ người, vì ông tốt. Nhiều người trong Israel biết người, nhưng cách nào? Bằng con mắt và sự thù ghét của họ. Vậy là họ không biết người. Người ta biết một người đàn bà khi không còn cái gì của bà là người ta không biết, và người ta chiếm hữu bà hoàn toàn. Về Giê-xu Nazareth cũng vậy. Tôi không biết người bằng con mắt, nhưng tôi biết người hơn biết bao kẻ khác, vì tôi tin rằng nơi người có sự khôn ngoan. Nhưng ông thực sự biết người, người cũng như giáo lý của người.
Người đàn ông nhìn Giê-xu, nhưng ông không nói gì. Ông giả tiếp.
Tôi đã nói với vị Rabbi này là tôi muốn làm gì.
Vâng vâng, chúng tôi sẽ tìm một công việc cho ông. Nhưng lúc này, hãy tới ngồi vào bàn đã. Thưa thầy, các môn đệ thầy sắp tới. Chúng ta có thể dù sao cũng ngồi vào bàn không? Hay thầy thích chờ họ hơn?
Thầy thích chờ, nhưng nếu con có công việc phải làm.
Ôi thầy! Thầy biết rằng, thật là vui cho con khi được vâng lời những ước muốn nhỏ nhặt nhất của thầy.
Ông già nhỏ lúc này có những nghi ngờ về đặc tính của con người đã cứu trợ ông trên đường. Ông nhìn người, rồi nhìn các bạn người. Ông xem xét họ cách chăm chú. Ông đi vòng chung quanh họ. Hai người con ông An-phê đi vào cùng với Gio-an. Giê-xu liền gọi họ bằng tên của họ.
Ôi lạy Thiên Chúa tối cao, vậy là chính Ngài.
Ông già kêu lên và phục xuống đất để tôn kính người. Sự ngạc nhiên của ông cũng không kém sự ngạc nhiên của những người khác. Thật lạ kỳ khi người ta nhận ra thầy kiểu này, tới nỗi Phê-rô hỏi.
Nhưng có gì đặc biệt trong những tên rất thông thường này nơi Israel? Để nó làm ông hiểu được rằng ông đang ở trước mặt Đức Mêsia.
Là vì tôi biết Giu-đa, ông ta luôn luôn đến nhà con trai tôi và...
Ông già dừng lại vì thấy phiền là đã nhắc đến con trai ông.
Nhưng ông ơi, tôi chưa bao giờ gặp ông.
Thaddei nói khi đứng ngay trước mặt ông và cúi xuống để hoàn toàn mặt đối mặt.
Tôi cũng không, tôi không biết anh. Nhưng một ông Giu-đa môn đệ của Đức Kitô thường đến nhà con trai tôi. Và tôi đã nghe đến tên một Gioan, một Giacôbê, một Simon bạn của Lazaro ở Bethany và biết bao điều khác nữa. Nghe nói tới ba cái tên, ta biết là người trong số các môn đệ thân thiết nhất của thầy, và người quá tốt. Tôi đã hiểu, đó, nhưng ông Giu-đa kia đâu?
Ông ta không ở đây, nhưng đúng, ông đã hiểu. Chính thầy đây, bố ơi, Chúa rất nhân từ, bố đã ước ao gặp thầy và bố đã gặp. Chúng ta hãy chúc tụng lòng thương xót của Thiên Chúa. Đừng tránh ra, Eliana, bố đã ở gần thầy khi thầy đối với bố chỉ là một khách bộ hành, không có gì hơn. Tại sao lúc này là lúc bố đã biết thầy là cùng đích mà bố lại muốn ở xa thầy? Bố không biết con tim bố đã an ủi thầy chừng nào, bố không thể biết. Chính thầy là kẻ đã nhận nhiều hơn chứ không phải bố. Trong khi 3/4 Israel và còn nhiều hơn nữa ghét thầy tới nỗi đi tới tội ác, khi những kẻ yếu đuối lìa xa con đường của thầy, khi những phiền sầu vì vô ơn, giận ghét, vu khống, làm tổn thương thầy khắp nơi, khi thầy không tìm được sự nhẹ nhõm trong tư tưởng rằng sự hy sinh của thầy sẽ là sự cứu rỗi cho Israel, mà tìm được một người như bố, bố ơi, đó là được một phần thưởng cho những đau đớn của thầy. Bố không biết, không ai biết nỗi buồn càng lúc càng sâu xa của con người. Thầy khát tình yêu và có quá nhiều con tim là những dòng suối khô và họ có đến gần thầy cũng vô ích. Nhưng chúng ta đi thôi.
Và người cầm tay ông già để giữ ông ở gần người. Người đi vào một phòng mà các bàn đã dọn sẵn.
Thank you. chút nhớ cha nhé. Con thấy đời an vui một chút thôi cha ơi, con nhớ nhớ về ngày qua. Nỗi buồn cha xem nhẹ, cay đắng rồi cũng qua. Dấu chân xưa còn như mới, cùng cha bước đi trong đời. Một chút thôi cha ơi, để con luôn nhớ về cha. Những bài ca cha hát còn vọng vang lên chốn trời xa. Đôi khi là như thế, thất bại hay thành công, từ thôi cha mặc kệ, cứ sống thật với lòng. Một chút con đứng lặng, dẫu nỗi buồn biệt ly, dẫu đôi dòng lệ sầu còn vương vương mãi trên mi. Con chắp tay nguyện cầu cha về với đấng gọi cha, xin đời với giọt đắng hát tình tình Chúa yêu thương. Cha nhé, con thấy đời an vui một chút thôi cha ơi, con nhớ nhớ về ngày qua. Nỗi buồn cha xem nhẹ, cay đắng rồi cũng qua. Dấu chân xưa còn như mới, cùng cha bước đi trong đời. Một chút thôi cha ơi, để con luôn nhớ về cha. Những bài ca cha hát còn vọng vang lên chốn trời xa. Đôi khi là như thế, thất bại hay thành công, ừ thôi cha mặc kệ, cứ sống thật với lòng. Một chút con đứng lặng, dẫu nỗi buồn biệt ly, dẫu đôi dòng lệ sầu còn vương vương mãi trên mi. Con chắp tay nguyện cầu cha về với đấng gọi cha, xin đời với giọt đắng hát tình tình Chúa yêu thôi. Một chút con đứng lặng, dẫu nỗi buồn biệt ly, dẫu đôi dòng lệ sầu còn vương vương mãi trên mi. Con chắp tay nguyện cầu cha về với đấng gọi cha, xin đời với giọt đắng hát tình tình Chúa yêu.
Yeah.
thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.